Cảm ơn Phật. Thưa Thầy, trở về đề tài phát nguyện, con thắc mắc là có cần một cái nền tảng, một yếu tố gì để mình lập nguyện hay để phát triển cái sự lập nguyện?
Nền tảng của sự lập nguyện đó là lòng kiên trì và tinh tấn. Nó không cần phải có trước đó là nền tảng của thiện ích. Bởi vì có rất nhiều người khi quay đầu đó là họ có thể nhìn thấy được bờ. Vấn đề nỗ lực còn lại là làm thế nào để rút ngắn khoảng cách từ cái sự quay đầu đến cái bờ, như là một tiến trình đi tới an vui và hạnh phúc. Những người đã có sẵn một nền tảng của đời sống đạo đức thì sự lập nguyện sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, những người chưa hề có một nền tảng đạo đức nào cũng đừng bao giờ thất vọng chán trường, vì sự lập nguyện đó và giá trị của nó nằm ở cái cường độ dụng tâm của hành giả. Dài và ngắn nằm ở dụng tâm. Điều thứ hai nữa đó, bản chất của sự lập nguyện là vươn tới một cái gì đó để tạo ra yếu tố dẫn đến sự thành công. Chúng ta có thể nói sự lập nguyện giống như tình trạng của một con lừa, mà trước lỗ mũi của nó đó là một bó lúa đàn hương hay đàn thơm. Khoảng cách giữa bó lúa và cái mõm của con lừa là một khoảng cách cố định, vì thích cái mùi hương và nhu cầu hưởng thụ được cái bó lúa mà con lừa sẽ sẵn sàng đi tới phía trước. Càng đi đó thì mục đích cuối cùng của người tạo ra cái bó lúa này đó sẽ đạt được. Chúng ta có thể nói là cái người tạo ra bó lúa cũng chính là bản thân mình. Con lừa chính là bản thân mình như là một hành giả. Và bó lúa đó là những nguyện ước, là muốn mục tiêu của sự tu tập. Có thể là Phật quả, có thể là an vui, có thể là hạnh phúc, có thể là giá trị là vượt lên trên những giá trị thường tình của cuộc đời. Mỗi người có chiều hướng và chiều cách khác nhau về nội dung của bó lúa. Nhưng bản chất đó, của bó lúa đó, mặc dầu trong cái ví dụ vừa nêu đó, nó sẽ tạo ra một khoảng cách cố định với sự hưởng thụ của con lừa. Nhưng ở trong sự hành trì thì khác. Tức là chúng ta nêu ra một quyết tâm, để từ quyết tâm đó chúng ta đi tới phía trước. Và nhờ sự đi tới phía trước đó, bản chất của sự tinh tấn này tạo ra sự thành công và kết quả. Cho nên tiêu chí và điều kiện của nó là sự quyết tâm và nhất hướng, không hề bị lai chuyển bởi sự tác động A và B. Cái lập trường của con người trong pháp môn đó là một trong những điều kiện quan trọng để tạo cho sự phát nguyện trở thành một hiện thực. Hay nói cách khác là phát nguyện là một năng lực biến những ước mơ trở thành thế giới hiện thực. Và do đó sự thành tựu của nó nằm ở sự dụng công và sự tập trung của con người. Cũng cần nói thêm rằng là chúng ta đừng có lầm nhận và cho rằng là bản chất của sự phát nguyện là một lòng tham. Và hễ nói tới lòng tham là chúng ta sợ hãi, vì nó đi ngược lại với bản chất của đạo đức và hạnh phúc. Không phải như vậy. Trong 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật đó, có một yếu tố được gọi là dục như ý túc. Dục là niềm mơ ước. Dục không nhất thiết là xấu. Những mơ ước về đời sống an bình, hạnh phúc, không còn chiến tranh. Những mơ ước về một đời sống gia đình mà vợ và chồng hiểu biết, cha mẹ và con cái thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Những mơ ước về một đời sống mà ở trong đó đó, giáo dục được truyền bá, dân chủ được tôn trọng, tự do tín ngưỡng được người ta xem như là một cái gì đó không thể nào xâm phạm. Thì những mơ ước đó là những mơ ước rất cần thiết cho hạnh phúc của con người. Bản chất của những mơ ước xấu mới là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên Đức Phật vẫn đề cập đến mơ ước, nhưng mơ ước về cái thiện, cái chân, cái mỹ, cái tốt, cái đạo đức, cái giá trị và cái an vui. Do đó ngay cả bản thân của Ngài, chúng ta nhớ lại cái giai đoạn mà Ngài bắt đầu ngồi xuống cội Bồ Đề 49 ngày ròng rã, Ngài đã mơ ước điều gì? Cái mơ ước đó đã được thể hiện qua sự phát nguyện, đó là thà cho thân này thịt nát xương tan, nếu như không đạt được sự giác ngộ và giải thoát, quyết không bao giờ rời khỏi thân cây này. Nhờ cái chí kiên định và lập trường dứt khoát, thông qua sự thấy rất rõ con đường trung đạo mà Ngài sẽ hành trì là đúng đắn, sự kiên quyết đó đã dẫn đến sự thành công, và cuối cùng Ngài đã đạt được kết quả. Cho nên bản chất của sự mơ ước đó chính là xăng để cho chiếc xe chạy, chính là động lực để đẩy hành giả về phía trước trong sự tinh tấn để đạt được những giá trị đạo đức. Do đó tu tập chúng ta vẫn cần đến những mơ ước lành, miễn là bản chất của mơ ước lành đó đừng bao giờ phục vụ cho bản ngã và vị kỷ. Ở đây như là Thế Tôn đã mong mỏi thành được bậc giác ngộ không phải cho bản thân Ngài, vì cũng không phải cho gia đình của Ngài, mà cho tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên yếu tố của sự phát nguyện và đưa người chúng sanh đã có sẵn trước khi Ngài thành đạo, và do đó toàn bộ học thuyết của Ngài sau khi thành đạo đó đều đặt trên nền tảng lề lạc quần sanh làm chính. Do đó bản chất của mọi nguyện ước đó, cần thiết nhất đó, với sự hỗ trợ của sự kiên định không thay đổi lập trường, nếu nó là cái tốt, cái thiện.